Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Thu Hằng và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 11, 2015. Nước Pháp an táng các nạn nhân khủng bố, Bruxelles vẫn được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố tiếp tục xây dựng biển đảo ở Biển Đông. Tổng thống Nga đến Iran với trọng tâm là hồ sơ Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Pháp vận động một chiến lược chung diệt Daesh. Kính thưa quý vị, 10 ngày sau loạt khủng bố đẫm máu làm 130 người chết tại Paris, tang lễ các nạn nhân bắt đầu được cử hành kể từ ngày hôm nay. Tình trạng báo động vẫn được duy trì ở mức độ cao nhất tại Paris cũng như tại thủ đô của Vương quốc Bỉ là Bruxelles. Trong khi đó, Tổng thống François Hollande bắt đầu cuộc vận động quốc tế để xây dựng một liên minh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Hôm nay, Paris và 28 thành phố ở Pháp an táng các nạn nhân bị tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh thảm sát ngày 13 tháng 11. Theo danh sách phân ưu do báo chí công bố, hầu hết nạn nhân tuổi từ 20 đến 40 tử vong vì đạn của toán đặc công thanh chiến, trong lúc họ nghe nhạc, giải khát hay dùng cơm tối ở những địa điểm thuộc loại điểm hẹn của giới trẻ có tiếng ở Paris như nhà hát Bataclan, quán Á Đồng, Petit Campos hay là Ben Equipe. Theo Bộ trưởng Tư pháp Christian Taubira, trong số 130 nạn nhân, đại đa số là người Pháp, 25 người mang quốc tịch nước ngoài hay song tịch. Một buổi lễ tưởng niệm chung sẽ được tổ chức tại Valide, nơi an táng các danh nhân và anh hùng vị quốc vong thân của Pháp. Từ 10 ngày nay, trên khắp nước, hàng chục ngàn người tuần hành chống khủng bố và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. Trong một cử chỉ biểu tượng, hôm nay đích thân Tổng thống François Hollande cùng Thủ tướng Anh David Cameron đã đến quảng trường Cộng hòa, ngay nơi xảy ra thảm sát tưởng niệm các nạn nhân. Hôm nay cũng là bắt đầu tuần lễ vận động ngoại giao của Tổng thống Pháp sau khi tiếp Thủ tướng Anh. Ông sẽ lên đường sang Mỹ gặp Tổng thống Obama, trở về Paris gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, sau đó sẽ bay sang Moscow để gặp Tổng thống Putin. Trong lĩnh vực điều tra, cảnh sát Pháp tiếp tục truy tìm khắp mọi hướng từ Paris cho đến Mỹ, từ Hy Lạp đến tận Thổ Nhĩ Kỳ để nắm rõ lý lịch từng thủ phạm khủng bố, vai trò của từng người, ai là đồng phạm và ai là kẻ chủ mưu. Cảnh sát Pháp vẫn chưa bắt được Salah Abdeslam, tay khủng bố thứ 8 trong nhóm tấn công dường như đã tẩu thoát về Bỉ.
Bruxelles tiếp tục bị tê liệt trước đe dọa khủng bố. Đêm ngày hôm qua, cảnh sát Bỉ đã cho mở chiến dịch truy nã quân khủng bố tại hơn 20 địa điểm khác nhau trên toàn quốc. 16 người bị câu lưu, nhưng trong số đó không có tên của Salah Abdeslam, một trong những nghi phạm trong loạt khủng bố ở Paris. Thủ đô Bruxelles vẫn trong tình trạng báo động tối đa, các trường học cũng như là hệ thống xe điện ngầm và các trung tâm thương mại tiếp tục đóng cửa. Tường thuật tại chỗ của thông tín viên đài RFI, Quentin Dickinson.
22 perquisitions pour l'essentiel à Bruxelles mais aussi à Charleroi,
22 vụ lục soát khám nhà được tiến hành trong đêm hôm qua tại khu vực thủ đô Bruxelles và ở thành phố Charleroi phía nam Vương quốc Bỉ. 16 người bị câu lưu nhưng cảnh sát không tìm thấy vũ khí và thuốc nổ. Chiến dịch truy lùng vào tối ngày hôm qua đã đem lại một số kết quả quan trọng nhưng không thực sự hoàn toàn đạt được tất cả các mục tiêu như mong đợi. Cảnh sát Bỉ vẫn chưa tìm ra tung tích của Salah Abdeslam. Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Abdeslam trở về sau loạt khủng bố đẫm máu ở Paris. Sáng nay, Bộ trưởng Nội vụ Yann Yambong tuyên bố chiến dịch truy lùng quân khủng bố chưa kết thúc, do đó Bruxelles vẫn duy trì các biện pháp an ninh được ban hành từ hôm thứ Bảy 21 tháng 11. Do thời tiết xấu ở Bruxelles, những cánh tuyết đầu tiên đã rơi từ hai ngày qua, đường phố vắng bóng người, vắng xe cộ trong buổi sáng ngày hôm nay, thứ hai đầu tuần, khác hẳn với thường lệ. Nhiều người xin nghỉ ở nhà để giữ con vì các trường học đều đóng cửa. Nhiều công ty khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà. Thủ đô Bruxelles cũng khá yên ắng, một phần do công đoàn vẫn giữ lệnh đình công.
Quentin Dickinson à Bruxelles, RFI.
Trong khi đó, tại Nam Bán Cầu thì nước Úc theo dõi 12 đối tượng có khả năng tiến hành khủng bố.
Người đứng đầu cơ quan chống khủng bố cảnh sát liên bang Úc hôm nay tuyên bố trên đài truyền hình ABC rằng ngành an ninh nước này đang theo dõi chặt chẽ một nhóm gồm 12 người có khả năng tiến hành khủng bố, trong đó có cả các biện pháp nghe lén điện thoại hay theo dõi các đối tượng. Canberra khẳng định trong vòng một năm qua đã phá vỡ 6 âm mưu tấn công. Trước đó, chính quyền Úc cũng đã thông qua hàng loạt các biện pháp chống khủng bố như cấm đi tới những khu vực được coi là ổ thánh chiến Hồi giáo và chi thêm 1,3 tỷ đô la Úc cho lực lượng cảnh sát và các cơ quan an ninh. Hôm nay tại nghị viện, Thủ tướng Úc đọc lời chia buồn bằng tiếng Pháp tới Paris trước sự có mặt của Đại sứ Christophe Le Courtier.
Trở lại với hội nghị thượng đỉnh Đông Á ngày hôm qua, bất chấp chống đối của quốc tế, Trung Quốc tuyên bố tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự tại Biển Đông. Theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân, các công trình đó là cần thiết cho chính sách phòng thủ của Bắc Kinh, thế nhưng Trung Quốc không quân sự hóa vùng biển này. Theo nhân vật số 2 trong ngành ngoại giao Trung Quốc, thì xây dựng và duy trì các cơ sở quân sự cần thiết nằm trong mục đích phòng thủ và bảo vệ đảo, cũng như các bãi đá, nhưng không nên gắn liền các cơ sở đó với việc quân sự hóa các hòn đảo và bãi đá trong vùng Biển Đông, hết lời dẫn. Một số nhà phân tích cho rằng Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ lặp lại quan điểm không quân sự hóa Biển Đông từng được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu lên khi hội kiến với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, trả lời báo Wall Street Journal, chuyên gia về quân sự Trung Quốc Bosni Glazer cho rằng Bắc Kinh đang sử dụng một ngôn ngữ mới và có lập trường không rõ ràng khi đề cập đến hồ sơ Biển Đông. Bà Glazer nêu lên câu hỏi Bắc Kinh khẳng định không quân sự hóa Biển Đông, thế nhưng liệu rằng Trung Quốc sẽ có điều chiến đấu cơ, máy bay trực thăng hay tên lửa đến những hòn đảo nhân tạo mà họ đã xây dựng hay không? Còn tại bán đảo Triều Tiên, Seoul tập trận bắn đạn thật bất chấp cảnh cáo của Bình Nhưỡng. Cuộc tập trận ngày hôm nay là nhằm kỷ niệm đúng 5 năm Bắc Triều Tiên pháo kích vào hòn đảo Yongpyeon, khiến 2 binh sĩ và 2 thường dân Hàn Quốc thiệt mạng.
Trong những năm gần đây, Hàn Quốc thường tiến hành các cuộc tập trận bằng đạn thật trong khu vực này nhằm biểu dương sức mạnh. Seoul đã không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào về các đợt diễn tập hải quân, nhưng luôn trong tình trạng sẵn sàng phản ứng nếu Bắc Triều Tiên tấn công. Trong một thông điệp video, Tổng thống Park Geun-hye tuyên bố, tôi muốn là quân đội Hàn Quốc luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để không chần chừ xử lý mọi mối đe dọa hay khiêu khích. Bắc Triều Tiên thường xuyên cảnh cáo tấn công Hàn Quốc, nhưng những lời đe dọa hiếm khi đi đôi với hành động. Vào thứ năm tuần này, hai miền Triều Tiên sẽ nối lại các cuộc đàm phán sơ bộ để chuẩn bị cho cuộc hội đàm cấp cao trên nguyên tắc đã được thống nhất từ hồi tháng 8 vừa qua.
Bầu cử cấp quận tại Hồng Kông, phe thân Bắc Kinh thắng lớn. Lần đầu tiên từ sau phong trào dân chủ dù vàng, người dân Hồng Kông được kêu gọi đi bầu vào ngày hôm qua, 47% cử tri đã tham gia cuộc bỏ phiếu này để bầu lại các lãnh đạo ở cấp quận. Phe thân Bắc Kinh giành được 70% các số ghế, phong trào dù vàng giành được 15 ghế ở các chính quyền cấp địa phương. Vì sao phe thân Bắc Kinh vẫn chiếm đa số? Thông tín viên của đài RFI Florence de Changy giải thích.
Certes, ce ne sont que des élections locales dans lesquelles l'appartenance politique des candidats passe à.
Đây chỉ là một cuộc bầu cử ở cấp quận, mà trong đó cử tri bỏ phiếu cho những ứng viên nào quan tâm đến đời sống thiết thực của người dân. Trong số những ưu tiên phải kể đến những vấn đề như giao thông công cộng, nhà ở hay chất lượng của hệ thống cung cấp nước cho thành phố. Đảng DAP thân Bắc Kinh có nhiều phương tiện để huy động cử tri hơn cánh dân chủ Hồng Kông. Các ứng viên của đảng này đến tận nhà dân, tặng quà và giúp đỡ cử tri. Đó là điều ai cũng biết, thắng lợi vẻ vang của đảng này không làm ai ngạc nhiên. Thậm chí, một số cử tri của đảng DAP còn có hãng dịch vụ đưa các vị cao niên sống trong các nhà dưỡng lão đến phòng phiếu để làm bổn phận công dân. Nhiều cụ già nói thẳng là đã bỏ phiếu theo yêu cầu. Điều này không khỏi châm ngòi cho phía chống Bắc Kinh, phe này cho rằng thói hư tật xấu của Trung Quốc đang được du nhập sang Hồng Kông.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Bangladesh hành quyết hai nhà đối lập vì tội diệt chủng và tội ác chiến tranh. Các tội ác này đã xảy ra trong thời kỳ chiến tranh giành độc lập của Bangladesh vào năm 1971. Thông tín viên trong khu vực của đài RFI Sebastian Farsi cho biết thêm.
Salahuddin Kader Chaudhuri a été reconnu coupable en 2013 de 9.
Ông Salahuddin Kader Chaudhuri bị kết án vào năm 2013 với 9 tội danh, trong đó có tội tra tấn, giết người và diệt chủng 200 thường dân khi ông chiến đấu cùng với Pakistan chống cuộc chiến tranh giành độc lập của vùng đất trở thành Bangladesh ngày nay. Còn ông Ali Hassan Mohammed Mujahidi, theo Hồi giáo, cũng bị kết án cùng thời điểm trên vì tội sát hại vài chục trí thức ủng hộ độc lập. Tổng số có 24 người đã bị tòa án đặc biệt kết án vì phạm tội ác chiến tranh, nhưng ông Chaudhary là người đầu tiên thuộc đảng đối lập chính, Đảng Quốc gia Bangladesh, BNP. Ông từng 7 lần được bầu làm dân biểu quốc hội và rất có ảnh hưởng trên chính trường Bangladesh. Tuy nhiên, việc xét xử ông là một trong những vụ án gây nhiều tranh cãi nhất do tòa án đặc biệt này xét xử. Tòa chỉ chấp nhận nghe 4 nhân chứng bên phía bị can giải trình, ngược lại bên cáo trạng có tới 20 nhân chứng. Những bất công trên đã không ngăn cản được lệnh hành quyết, dù tổ chức ân xá quốc tế cũng đã lên tiếng phản đối. Đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami, mà từ tù thứ hai là thành viên, đã kêu gọi tổng đình công trong vòng 2 ngày, bắt đầu từ hôm nay.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Tổng thống Nga công du Iran để bàn về Syria, Tehran và Moscow là hai điểm tựa quan trọng của chế độ Damas. Ngày hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin hội kiến lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và Tổng thống Hassan Rouhani bên lề hội nghị các quốc gia xuất khẩu khí đốt, Syria và các hợp đồng mua bán vũ khí là trọng tâm của các cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Nga và Iran. Thông tín viên đài RFI từ Moscow, Muriel Pompon, cho biết thêm thông tin.
Visite claire mais très importante. Vladimir Putin devrait être reçu non
seulement. Đây là một chuyến công du chấp nhoáng nhưng lại có tầm hết sức quan trọng. Tổng thống Vladimir Putin sẽ lần lượt hội kiến với Tổng thống Rouhani và giáo chủ Ali Khamenei, người thực sự nắm quyền lực trong tay. Tổng thống Nga và lãnh tụ tối cao Iran gặp nhau lần chót là vào năm 2007. Khi đó, Moscow và Tehran ký kết một thỏa thuận để Nga cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran. Nhưng rồi dưới lệnh trừng phạt Iran của Liên Hiệp Quốc, Moscow đã buộc phải đình chỉ hợp đồng với khách hàng là Iran. Tehran đã phản đối quyết định của Nga khi đó và đã đưa hồ sơ này ra trước một tòa án trọng tài quốc tế. Tất cả những khúc mắc đó đang chìm vào trong quên lãng, với thỏa thuận về hạt nhân mà Iran đã đạt được với cộng đồng quốc tế vào tháng 7 năm 2015, không có gì gây trở ngại cho việc Nga cung cấp tên lửa S-300 cho Iran, và như vậy hóa giải được bất hòa giữa đôi bên. Trên thực tế, Moscow và Tehran chưa bao giờ cắt đứt băng giao, nhưng Nga và Iran chỉ thực sự xích lại gần nhau để giải quyết khủng hoảng Syria. Vì những động lực khác nhau, cả hai quốc gia này cũng yểm trợ cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Đối với Tehran, điều quan trọng là ủng hộ một đồng minh, còn đối với Moscow thì qua Syria, Nga muốn giành lại một phần vị trí quan trọng ở Trung Cận Đông. Đương nhiên, các nước Ả Rập không tán đồng trục Tehran-Moscow, có lẽ đây là điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải giải thích khi tiếp quốc vương Jordani vào ngày mai tại Sochi.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Riêng đối với Iran, Moscow dỡ bỏ lệnh cấm bán và chuyển giao công nghệ nguyên tử cho Tehran chiều theo một bản nghị quyết 2231 về thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua vào tháng 7 năm nay. Theo bản thông cáo của Điện Kremlin, từ giờ Nga có thể bán và chuyển giao cho Iran các trang thiết bị và vật liệu nhằm hiện đại hóa khu vực hạt nhân Fordo của Iran, cũng như lò phản ứng nguyên tử Arak. Lò phản ứng này là tâm điểm của các cuộc đàm phán giữa Iran với cộng đồng quốc tế. Theo thỏa thuận, thì lò phản ứng Arak phải được thay đổi cấu trúc nhằm phục vụ mục tiêu dân sự. Còn riêng đối với Syria thì Hoa Kỳ thông báo là chuẩn bị điều hàng chục lính đặc nhiệm sang Syria, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ bên cạnh Liên quân quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, ông Brett McGurk, đã cho biết như trên vào hôm qua, vai trò của các nhóm đặc nhiệm này là nhằm tổ chức các cuộc tấn công nhắm vào Daesh ở miền Bắc Syria. Cuối tháng 10 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đồng ý điều khoảng 50 cố vấn sang Syria để hỗ trợ cho các lực lượng của Kurdistan và của Liên quân Ả Rập đang phải đối mặt với quân thánh chiến, đặc biệt là tại thành phố Raqqa, căn cứ địa của tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Trong khi đó, trên phương diện ngoại giao, hôm nay Ngoại trưởng John Kerry đã tới thủ đô Abu Dhabi để đàm phán về hòa bình tại Syria. Tại đây, ngoài hoàng thân kế nghiệp và Ngoại trưởng Abu Dhabi, ông John Kerry mong gặp các nhà lãnh đạo các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với mục đích là thành lập một phái đoàn đối lập Syria, chuẩn bị cho các cuộc đàm phán về hòa bình sắp tới với chế độ Damas. Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Israel và các vùng lãnh thổ Palestine để tìm cách làm giảm căng thẳng và chấm dứt bạo lực giữa hai dân tộc tại khu vực này.
Nhìn sang châu Mỹ Latin, ứng cử viên của Đảng Tự do Mauricio Macri vừa đắc cử Tổng thống Argentina. Như vậy là Argentina đang khép lại thời kỳ 12 năm gia đình Kirchner lãnh đạo đất nước. Theo kết quả, gần như toàn bộ thì đô trưởng Buenos Aires, ông Macri, 56 tuổi, đắc cử Tổng thống với hơn 52% số phiếu. Ứng cử viên của Liên minh cánh tả được Tổng thống mãn nhiệm Cristina Kirchner đỡ đầu là ông Daniel Scioli nhìn nhận thất bại. Theo các nhà quan sát thì cử tri Argentina đã dồn phiếu cho ứng cử viên của cánh hữu theo trường phái tự do, ông Mauricio Macri, vì quá chán ngán với 12 năm gia đình Kirchner cầm quyền, kinh tế Argentina bị tham nhũng làm lũng đoạn. Một trong những ưu tiên của ông Macri trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới là vực dậy một nền kinh tế đang bị suy thoái sau một chu kỳ 10 năm tăng trưởng vững vàng. Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử vừa qua, ông Macri hứa hẹn sẽ đem lại một làn gió mới cho nền kinh tế lớn thứ ba tại châu Mỹ Latin này. Thách thức lớn khác đối với ông Macri là Tổng thống tân cử Argentina sẽ phải thành lập một liên minh chính phủ vì Đảng Tự do của ông không có được đa số ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Còn trong lĩnh vực kinh tế, chính phủ Nhật Bản thông báo là sẽ nâng mức lương tối thiểu để bơm thêm mãi lực cho các hộ gia đình. Đây là một trong những biện pháp nhằm vực dậy kinh tế mang tên Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Liên quan đến tình hình Syria, theo thông tin mới nhất, chiến đấu cơ Pháp trên hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đã bắt đầu các phi vụ trên không phận Syria. Nhiều máy bay đã cất cánh trong ngày hôm nay, nhưng quân đội Pháp từ chối cho biết chi tiết. Trong khi đó, quân đội Nga thông báo thực hiện 472 phi vụ chống khủng bố tại Syria trong 48 giờ qua. Bộ Quốc phòng Nga chỉ trích quân đội Mỹ vu khống không quân Nga oanh kích lực lượng nổi dậy ôn hòa. Theo AFP, các mục tiêu bị Nga oanh kích trong 48 giờ qua không phải tất cả là nơi có Daesh kiểm soát.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Pháp vận động một chiến lược chung diệt Daesh.
Phải xảy ra một loạt thảm sát, các cường quốc mới hợp lực chống kẻ thù chung. Người đứng ra vận động chiến lược là Tổng thống François Hollande, Tổng tư lệnh tối cao quân đội Pháp, bắt đầu một tuần lễ việt dã từ Washington đến Moscow, xen giữa hai cuộc hội kiến với lãnh đạo Anh Đức tại Paris. Sau loạt khủng bố chưa từng thấy trong lịch sử Pháp tại Paris ngày 13 tháng 11 vừa rồi, mà thủ phạm là tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh, Tổng thống François Hollande cam kết sẽ tận diệt nhóm thánh chiến này. Nhưng để chiến thắng, 30.000 tay súng của Daesh đang kiểm soát một phần Iraq và Syria, cần phải quy động một liên minh rộng lớn và duy nhất. Lãnh đạo Pháp nỗ lực thuyết phục các đại cường với lập luận là nếu Daesh đã chọn Pháp để tấn công, thì các nền dân chủ trên thế giới cũng nằm trong mục tiêu của khủng bố. Trong chiều hướng này, Paris đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu hỗ trợ về quân sự, thúc giục Hội đồng Bảo an thông qua và đã được toại nguyện một nghị quyết cho phép sử dụng mọi biện pháp cần thiết để đánh bại tổ chức nhà nước Hồi giáo trên chiến trường Iraq và Syria. Tuy nhiên, với tư cách là tổng tư lệnh tối cao của quân đội một nước đang lâm chiến, Tổng thống François Hollande còn có một mục tiêu khác là lôi kéo các cường quốc vào cuộc chiến bên cạnh nước Pháp. Trong bài diễn văn ngày 16 tháng 11, Tổng thống Pháp phát họa một đại liên quân duy nhất trong khuôn khổ cuộc vận động việt dã trong 4 ngày từ 23 tháng 11, tiếp Thủ tướng Anh tại Paris, bay sang Washington gặp Tổng thống Mỹ, trở về Paris thảo luận với Thủ tướng Đức, rồi sau đó sang Moscow gặp Tổng thống Nga vào ngày 26. Tổng thống Pháp muốn hoàn tất một chiến lược chung. Cho đến nay, Nga can thiệp vào Syria, nhưng theo một chiến lược riêng yểm trợ cho quân đội Damas, trong khi liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo, hậu thuẫn cho lực lượng Kurdistan và phe nổi dậy do Tây phương võ trang. Trong liên quân Tây phương, không quân Anh chỉ thực hiện một vài phi vụ ở Iraq, còn Đức chỉ giới hạn ở vai trò huấn luyện và cung cấp thiết bị quân sự. Tuy nhiên, từ khi xảy ra khủng bố tại Pháp, London có dấu hiệu thay đổi. Ngày hôm nay tại Paris, Thủ tướng David Cameron tuyên bố hậu thuẫn mạnh mẽ Paris và cho phép sử dụng căn cứ không quân Anh tại đảo Ship, cũng như sẽ tiếp xăng cho chiến đấu cơ Pháp quanh kích Daesh tại Syria. Tổng thống Mỹ Barack Obama từ Thượng đỉnh Đông Á ở Malaysia cũng cho biết sẽ phải gây thiệt hại tối đa cho tổ chức nhà nước Hồi giáo. Quân đội Nga và Mỹ đã trao đổi thông tin phối hợp quân kích và đích thân Tổng thống Nga ra lệnh cho các hải thuyền trong Địa Trung Hải hợp tác với đồng minh Pháp, mà lực lượng nòng cốt là hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đã đến vùng hành quân. Cũng phải nói rõ là Nga bắt đầu hợp tác với Tây Phương từ khi an ninh Nga xác nhận chiếc máy bay dân dụng rơi ở Ai Cập hồi tháng 10 là do bị Daesh gài bom trừng phạt Nga tham chiến tại Syria. Có lẽ phải chờ đến thứ năm tới đây, sau cuộc trao đổi giữa hai ông Hollande và Putin tại Kremlin, mới có thể biết rõ hơn về dự án Đại Liên Quân. Theo nhận định của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Daesh là một con quỷ dữ, có đến 30.000 chiến binh, nhưng lẽ nào một liên quân gồm Pháp, Mỹ, Đức, Anh, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác không thắng nổi hay sao? Nhưng Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp cảnh báo không thể đạt được chiến thắng quân sự trong ngắn hạn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng không thể thắng Daesh nếu không dùng đến lục quân. Vấn đề là chưa có quốc gia Tây phương nào, kể cả Pháp, sẵn sàng cử quân tác chiến trên bộ. Nếu sử dụng quân đội Syria, tức là công nhận tính chính đáng của chính phủ Damas, tức là rơi vào kịch bản của Nga, số phận của lãnh đạo Bashar al-Assad sớm muộn gì cũng nổi lên trở lại, gây bất hòa trong nội bộ liên minh lớn tương lai. Thêm vào đó, với phân tích không tin, chỉ với sức mạnh quân sự có thể dẹp yên được Daesh, một tổ chức khủng bố lắm bạc nhiều tiền, có tài khoản bạc tỷ cất giấu ở các thiên đường thuế vụ.
Thưa quý thính giả, trong phần 2 chương trình, trong giây lát, mở đầu sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách với đề tài Việt Nam gia nhập TPP, các doanh nghiệp nhà nước phải theo luật chơi quốc tế. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là những câu hỏi chung quanh loạt khủng bố vừa qua tại Paris.
Chuyên gia Pháp, Big Data không giúp ngăn chặn được các vụ tấn công khủng bố. Ngành tình báo Pháp nói riêng và châu Âu nói chung bị chỉ trích mạnh sau loạt khủng bố tại Paris. Chính phủ Pháp đang đề ra một dự thảo luật liên quan đến thu thập thông tin. Theo đó, dự thảo luật mang tên Big Data có thể sẽ cho phép ngăn chặn được các vụ khủng bố. Trả lời các câu hỏi của hãng thông tấn Pháp ngày 22 tháng 11, ông Alain Chouet, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo an ninh DGSE, lại cho rằng nên dựa vào các công tác giám định và nguồn nhân lực hơn là Big Data để chống lại các kế hoạch khủng bố của quân thánh chiến. Câu hỏi thứ nhất, hệ thống giám sát hàng loạt như những gì người ta gọi Big Data dự kiến sẽ được đưa vào trong bộ luật mới về thu thập thông tin, liệu có thể giúp ngăn chặn được các vụ khủng bố tại Paris hay không?
Rất có thể là không. Hệ thống giám sát hàng loạt trước tiên có lợi điểm để dò bắt sự hình thành các mạng xã hội, xác định các dấu hiệu báo động có liên quan đến một số thay đổi về hành vi cá nhân hay tập thể, xác định môi trường cấu trúc nhạy cảm, nhưng nó không cho phép thâm nhập được bí mật của các mưu đồ, nhất là với những đối thủ chính, họ cũng làm chủ được việc sử dụng các công cụ điện tử và thông tin. Một ví dụ điển hình là tại Hoa Kỳ. Quốc gia này có một bộ máy giám sát hàng loạt chuyên đi xâm nhập. Thế nhưng điều đó cũng không cho phép họ đối phó với những hành động gần như thái quá mỗi ngày của những cá nhân chuyên đi xả súng một cách mù quáng tại các lớp học, các trường đại học, siêu thị và nhà thờ. Hệ thống giám sát đó đã không giúp dự báo được vụ tấn công khủng bố do anh em nhà Sarnaev thực hiện trong kỳ chạy Việt giã ở Boston, vào lúc mà cả hai đối tượng này đã trao đổi với nhau về dự án của chúng trên điện thoại hay trên các mạng xã hội rồi. Mặt khác, tướng Alexander, lãnh đạo NSA, trong một kỳ trả lời chất vấn trước ủy ban do Quốc hội Mỹ thành lập vội vã, đã phải từng nhìn nhận là việc thu thập hàng loạt các dữ liệu do bộ phận của ông thực hiện chỉ giúp phá vỡ một và có thể là hai vụ tấn công khủng bố. Hệ thống giám sát hàng loạt chỉ hữu ích khi chúng được một hệ thống nhân lực có định hướng, biết phân tích và có chuyên môn sắc bén sử dụng. Điều đó sẽ giúp tách và phân biệt những gì có tính nổi bật trong mớ thông tin khổng lồ đó để xác định những mối đe dọa.
Việc tăng cường đáng kể các phương tiện chống khủng bố đã được thông báo. Như vậy, những biện pháp nào được ưu tiên?
Ưu tiên đầu tiên chắc chắn phải là trao lại một tầm quan trọng cho việc thu thập thông tin thông qua nhiều nguồn nhân lực, những nguồn có thể hoặc thâm nhập được vào những tổ chức thù địch, những tổ chức vừa khó khăn vừa rất nguy hiểm, hoặc ít nhất tiếp cận được đầy đủ những tổ chức này để phân biệt được ai vào, ai ra, các manh mối thiết bị và người báo động, diễn tiến chiến lược và chiến thuật của các lãnh đạo của tổ chức này, xác định một cách chính xác càng tốt những kẻ thi hành cũng như sự di chuyển của những người này. Cách tiếp cận này cũng phải được các hệ thống chuyên gia định hướng, trợ giúp và phân tích hỗ trợ. Dĩ nhiên, vấn đề chính ở đây là chuyên môn cần thiết của người thực hiện những kiểu hệ thống tìm kiếm như vậy không thể có được trong một sớm một chiều mà đòi hỏi nhiều năm đào tạo, tốn kém chi phí và cũng không thể chuyển đổi với những kiểu đe dọa khác. Vì vậy, cách tiếp cận này có lẽ sẽ trở thành một gánh nặng quá sức khi có một lượng lớn mối đe dọa xảy ra.
Ý kiến cho rằng một ngày nào đó có thể sẽ phát hiện và chống lại mọi kiểu đe dọa, chẳng hạn như việc quân thánh chiến đang chống lại các nước phương Tây, liệu có thực thi được không?
Không, ngoại trừ việc thiết lập một chế độ độc tài, giám sát xít sao mỗi công dân, bằng không, không có một bộ phận an ninh nào trên thế giới có thể đảm bảo có một mạng lưới giám sát chặt chẽ để dự báo mọi hành vi bạo lực do từng cá nhân hay một nhóm nhỏ người thực hiện. Nếu mà có được như thế, thì ngay cả những tên tội phạm thông thường chắc cũng đã được ngăn chặn rồi. Do đó, chúng ta nên nghĩ xa hơn một chút ngoài những mối đe dọa trước mắt. Nói đúng ra, khi tiếp tục truy đuổi những kẻ đã thực hiện những hành vi bạo lực thánh chiến, các lực lượng an ninh phương Tây đang bị đuối sức trong một cuộc đua bất tận bởi vì, trong số 1,5 tỷ người Hồi giáo trên thế giới, chúng ta sẽ chỉ tìm thấy được chừng vài chục người cuồng tín, những kẻ mắc bệnh, nhân cách, những kẻ có cách hành xử sai lệch có thể thực hiện hành động bạo lực này. Khi tiếp tục truy đuổi bất tận những kẻ này, chúng ta đang tấn công vào tác động của bạo lực chứ không phải vào nguyên nhân. Chúng ta đang cố gắng chữa trị những triệu chứng của căn bệnh mà không diệt trừ được những tác nhân gây bệnh. Những tác nhân này vẫn tiếp tục lây lan trong suốt 30 năm qua là nhờ vào một số chế độ Ả Rập mang hệ tư tưởng chính thống cực đoan Salafi và hệ phái Wahhabi. Đối với những chế độ này, điều đó có thể giúp họ đối phó được với Iran theo hệ phái Shia, cũng như các trào lưu chủ nghĩa dân tộc và dân chủ đang làm mất dần tính chính đáng của những chế độ này.
Pháp chưa nhận dạng được nhiều thủ phạm tấn công tự sát. 10 ngày sau loạt khủng bố tại Paris và đợt tấn công của cảnh sát tại Saint-Denis, ngoại ô phía bắc Paris, các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Các nhà điều tra muốn biết rõ danh tính những tên hung thủ, kể cả những tên đánh bom tự sát, ai là đồng phạm, làm thế nào những kẻ này có thể phối hợp với nhau để hạ sát 130 người tại Paris. AFP tóm tắt lại diễn biến sự việc cho đến ngày hôm nay. Người đàn ông thứ ba chết trong vụ tấn công của cảnh sát tại Saint-Denis là ai?
Người đàn ông này chính là kẻ đã kích ngòi nổ tự sát trong căn hộ tại Saint-Denis phía bắc Paris. Đây cũng là nơi tên thánh chiến Abdelhamid Abaoud, một trong những tên đầu não của các vụ khủng bố vừa qua, tìm đến ẩn náu. Người này cũng không có tên trong danh sách theo dõi của cảnh sát Pháp. Hiện ADN của nhân vật thứ ba đã được tách riêng, nhưng cảnh sát cho biết là không trùng với bất kỳ ADN của người nào khác trong hồ sơ lưu trữ các dấu vân tay.
Cảnh sát đang cố gắng xác định danh tính của nhân vật thứ ba này. Liệu tên này có giống như trường hợp của hai trong số ba tên đánh bom tự sát tại sân vận động Stade de France là nằm trong số những người chạy nạn chiến tranh tại Syria đi qua ngã Hy Lạp? Ai đã được kiểm tra vào hồi đầu tháng 10 này trên đảo Lokho của Hy Lạp? Liệu kẻ này có vai trò trực tiếp gì không trong loạt khủng bố? Có phải tên này là kẻ sát thủ thứ ba di chuyển bằng chiếc xe hiệu Seat màu đen? Đây cũng là kẻ đã lạnh lùng xả súng vào các nạn nhân ngồi bên ngoài hè các quán cà phê và quán ăn.
Theo AFP, cảnh sát Pháp đặc biệt triển hạn thời gian kêu lưu thêm 24 giờ ngày Chủ nhật. Một người có tên là Jawad Ben Daoub, người đã cho thuê căn hộ tại Saint-Denis để Abaoud đến ẩn náu. Như vậy, nhân vật này đã bị câu lưu quá 4 ngày, khả năng này chỉ có thể diễn ra trong trường hợp có đe dọa khủng bố hay vì các vấn đề hợp tác với quốc tế.
AFP cho biết hôm thứ Tư vừa qua, ít lâu trước khi bị bắt, người đàn ông độ 30 tuổi này đã khẳng định không biết người đến thuê nhà là những tên khủng bố, dù biết rất rõ là họ đến từ Bỉ. Các nhà điều tra cho rằng chính cô em họ của Abaoud đã đến thương lượng với Jawad Bendanuud để thuê căn hộ này. Còn tại Bỉ, cảnh sát cho biết có 3 người đã bị kết tội, 2 người đầu tiên là Hamza Attu và Mohamed Amri đã thừa nhận có đi đến đón kẻ tình nghi chủ chốt Salah Abdeslam tại Paris theo yêu cầu của nhân vật này sau loạt khủng bố. Câu hỏi đặt ra liệu vai trò của 2 người này chỉ giới hạn ở việc giúp tẩu thoát một trong những tên được cho là thủ phạm vụ tấn công. Riêng nhân vật thứ 3 bị kết tội hôm thứ 6 vừa qua, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra vai trò của người này.
Về phần Salah Abdeslam, hiện đang là đối tượng truy nã của cảnh sát Pháp, rất có thể là thủ phạm duy nhất của loạt khủng bố còn sống sót. Tên này có tham gia cầm súng hay không? Giả thuyết về sự hiện diện của Salah Abdeslam trong bộ 3 sát thủ tại vỉa hè, những tên đã xả súng liên hoàn bằng các khẩu Kalashnikov tại 3 địa điểm liên tiếp từ 20:25 cho đến 20:36 trước đó cũng đã được đặt ra.
Nhưng các nhà điều tra cũng nhận thấy là Salah Abdeslam đã có mặt trong quận 18 của Paris, nơi chiếc xe Clio màu đen có mặt lúc 20:59. Các nhà điều tra nghi vấn có thể tên này đã chở những tên đánh bom tự sát đến khu sân vận động và gây ra những tiếng nổ vào khoảng thời gian từ 20:20 cho đến 20:53. Họ cũng nghi ngờ là Salah Abdeslam được giao trách nhiệm thực hiện một vụ tấn công trong quận 18 như là tổ chức nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhìn nhận trách nhiệm, nhưng vụ tấn công đó đã không xảy ra. Bà luật sư của một trong 2 người đàn ông đến đón Salah Abdeslam tại Paris đã công nhận giả thuyết này. Trong bất cứ trường hợp nào thì vai trò hậu cần của Salah Abdeslam gần như đã được khẳng định. Trên thực tế, chính anh ta đã đứng ra thuê 2 chiếc xe ô tô, chiếc Clio được tìm thấy trong quận 18 và chiếc Polo cho vụ thảm sát tại nhà hát Bataclan, trong khi chiếc Seat là xe của người anh Brahim. 2 phòng ngủ tại một khách sạn nằm ở Alfortville gần với Paris cũng do chính Salah Abdeslam đặt thuê từ ngày 11 cho đến ngày 17 tháng 11 vừa qua.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nước Pháp an táng nạn nhân khủng bố. Bruxelles vẫn đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố tiếp tục xây đảo ở Biển Đông. Tổng thống Nga đến Iran với trọng tâm là tình hình Syria. Mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Pháp vận động một cuộc chiến lược chung diệt Daesh. Phần 2 của chương trình được mở đầu bằng mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Sau các vụ khủng bố đẫm máu vừa qua tại Paris, nhật báo Le Figaro hôm nay phân tích những sai sót trong cuộc chiến chống khủng bố. Le Monde nói về một nước Pháp hậu khủng bố, một đất nước chìm trong nỗi sợ. L'Humanité cho rằng Paris, Bamako, Bruxelles, Saint-Denis cùng một cuộc chiến đấu, còn Les Echos quan tâm đến việc Bruxelles ở trung tâm mối đe dọa thắng chiến. Trong bối cảnh đó, Libération nhận định chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử cấp vùng sắp tới tại Pháp mang tính khẩn cấp, còn theo Lacroix thì đây là một chiến dịch bất khả thi.
Tại Syria, tổ chức nhà nước Hồi giáo nằm rất xa trong tầm ngắm của máy bay ném bom Nga, Le Figaro tố cáo, các phi cơ Nga tiếp tục nhắm vào quân đội Syria tự do hơn là IS. Theo tờ báo, đây là dấu hiệu xấu cho việc thiết lập một liên minh chống thánh chiến.
Nhà máy xay bột Binin ở gần Iblis mỗi ngày cung cấp 15 tấn bột mì và cơ sở công nghiệp gần đó sản xuất ra 5.500 túi bánh mì, chứng tỏ cuộc sống dù hết sức khó khăn cũng vẫn có thể tiếp tục trong khu vực cho phe nổi dậy kiểm soát. Những ổ bánh mì này giúp cho hàng ngàn người tị nạn ở phía nam Aleppo và phía bắc Hama sống sót, không phải tìm đường đi nơi khác. Nhưng hôm 12 tháng 11, những chiếc Sukhoi của Nga bất ngờ xuất hiện và thả bom, tất cả là 10 đợt oanh kích, trong đó có 2 cuộc dùng bom phosphor, 10 người bị tử thương và nhà máy xay bột cho Pháp và Liên hiệp châu Âu trợ giúp đã bị bom đánh sập, cùng với cơ sở bánh mì công nghiệp bên cạnh. Như thường lệ, Moscow loan báo là các phi cơ Nga đã tấn công một khu vực của IS. Tuy nhiên, vùng này đã thoát khỏi tay tổ chức nhà nước Hồi giáo từ đầu năm ngoái và hiện nay đang cho nhiều nhóm liên quan đến quân đội Syria tự do kiểm soát. Vào lúc Pháp thay đổi chính sách, chuyển sang hợp tác với Nga, thì Moscow lại tiếp tục sách lược của Bashar al-Assad là làm cho người dân không thể sống nổi tại những vùng đang nằm trong tay phe nổi dậy và ưu tiên tấn công vào các nhóm nổi dậy đang chiến đấu chống lại IS. Cho đến nay, mối đe dọa chính từ trên không là việc các trực thăng của chế độ Assad thả những thùng thuốc súng xuống. Nhưng bây giờ, các phi cơ Nga đã thay chân với những vụ oanh kích ồ ạt, đẫm máu. Các video cho quân đội Nga công bố cho thấy những hình ảnh ghê rợn và gần đây lại thêm những hỏa tiễn hành trình bắn vào Idlib và Alep, các thành phố đã thoát khỏi tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Như vậy, việc không kích Binin không phải là trường hợp ngoại lệ, các bệnh viện vẫn là mục tiêu đánh phá của máy bay Nga, cũng như tất cả các cơ sở liên quan đến việc cung cấp thực phẩm cho dân chúng. Hôm 30 tháng 9, kho bánh mì của thành phố Tambisev đã bị bom Nga phá hủy làm 2 người chết. Một nhiệm vụ ưu tiên khác của không quân Nga là tấn công các đơn vị quân nổi dậy thân phương Tây nhất, đặc biệt là những đơn vị nào sở hữu hỏa tiễn chống tăng Tau của Mỹ. Đội quân Ras al-Iza ở Bahama bị oanh kích mỗi ngày, còn binh đoàn số 13, chủ yếu là quân chính phủ bỏ ngủ, cũng bị tấn công. 2 ngày trước đó, binh đoàn này loan báo phá hủy được hơn 10 chiến xa của quân Assad cho Nga sản xuất bằng hỏa tiễn Tau. Phe nổi dậy cho biết các sĩ quan Nga cố vấn thường xuyên cho quân lính Assad.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nước Bỉ đã trở thành hậu cứ của thánh chiến tại châu Âu như thế nào? Theo Lizico, các tổ chức hành chính của Bỉ khiến việc phối hợp giữa các đơn vị cảnh sát thêm phức tạp. Bên cạnh đó là khủng hoảng kinh tế, các quy định lỏng lẻo về vũ khí và ảnh hưởng của Ả Rập Xê Út.
Bỉ là một nước nhỏ, vào và ra đều nhanh chóng, nên thu hút được tất cả những ai có hoạt động bất hợp pháp. Tổ chức hành chánh, trong đó chính quyền liên bang, phải sống chung hòa bình với những bang lớn như Wallonie, Flandre, Bruxelles và các cấp chính quyền cơ sở, khiến cảnh sát khó phối hợp với nhau. Việc dễ dàng mua vũ khí rõ ràng là một lợi thế dưới mắt quân thánh chiến. Amedi Coulibaly, tên khủng bố siêu thị cho Thái ở Pháp, đã sang Bỉ mua vũ khí. Cho đến năm 2006, chính quyền Bỉ vẫn không dám đụng tới các đạo luật lỏng lẻo nhất châu Âu. Số công ăn việc làm tại FN Herstal, một trong những công ty sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới đóng gần Liège, đã khiến chính phủ không muốn để mắt nhiều vào vấn đề này. Giáo sư Chris de Rivière, cựu cố vấn an ninh của nguyên thủ tướng Bỉ, cho biết rất dễ xin được giấy phép mua súng trường hoặc súng ngắn và một số loại vũ khí tác chiến lại được xếp vào loại súng thể thao. Đến năm 2006, Bỉ mới thay đổi quy định, nhưng thị trường chợ đen đã phát triển mạnh mẽ với lượng cung dồi dào. Trong bối cảnh đó, vùng Mozambique đóng một vai trò đặc biệt. Abdelhamid Abaoud, anh em nhà Abdeslam, thủ phạm các vụ thảm sát ở Paris, cũng như một trong các tên khủng bố ở Madrid cách đây 11 năm, đều xuất thân từ đây. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế thập niên 80, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp lên đến 40% và sự nghèo khó dẫn đến tình trạng co cụm trong cộng đồng. Vùng đông dân nghèo, đa số là người nhập cư, trở thành mồi ngon cho Hồi giáo cực đoan. Bên cạnh đó là ảnh hưởng của Ả Rập Xê Út. Năm 1967, vua Boudin của Bỉ đã tặng vua Faisal của Ả Rập Xê Út một món quà là Đại Giáo đường Hồi giáo tại khu phố cổ Cinquantenaire, và thế là được đáp lễ hậu hỷ với tiền từ dầu lửa. Trung tâm văn hóa Hồi giáo Bỉ được tranh thủ lập nên để truyền bá Wahhabi, Hồi giáo Sunni theo kiểu Ả Rập Xê Út. Việc lôi kéo người theo Hồi giáo cực đoan không chỉ diễn ra tại các đền thờ mà còn công khai trước các cửa hàng hay trên YouTube.
Tại Pháp, theo Le Figaro, quân thánh chiến đã lợi dụng những sơ hở và yếu kém của hệ thống chống khủng bố hiện nay, tờ báo phân tích những sai sót trong trường hợp cụ thể.
Chẳng hạn như đối với Abdelhamid Abaoud, kẻ điều phối các vụ khủng bố ở Paris, người gốc Maroc mang quốc tịch Bỉ, đã tự cho đi về giữa châu Âu và Syria nhiều lần mà không hề bị giữ lại, cho dù là đối tượng bị truy nã ở châu Âu và quốc tế sau bản án 20 năm tù cho khủng bố bất thành ở Verviers. Hay anh em Abdeslam đi từ Hy Lạp sang Áo thoải mái và Bỉ không hề thông báo cho Pháp. Hoặc là Sami Amimour, một trong ba tên khủng bố ở nhà hát Bataclan, đã bị tịch thu hộ chiếu và thẻ căn cước cho toàn đi Yemen và bị kiểm soát tư pháp. Nhưng tên này cùng với đồng bọn đã đến cơ quan cảnh sát khai báo mất giấy tờ và được cấp cho thẻ căn cước mới.
Trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên Libération, chuyên gia về chủ nghĩa khủng bố, ông Gérard Chalion cho rằng, xin trích, không có gì để thương lượng với phe Hồi giáo. Trước câu hỏi liệu có nên không kết tổ chức nhà nước Hồi giáo IS với nguy cơ là bị khủng bố, chuyên gia này cho rằng đây chính là lúc để tự vệ chứ không phải tự trách mình.
Theo ông Salian, IS không phải là một phong trào khủng bố đơn thuần mà là một tổ chức có nhiều hoạt động khác nhau, từ khủng bố, chiến tranh tâm lý cho đến du kích. Bên cạnh đó còn kiểm soát hành chính đối với dân cư, từ in tiền đến lo y tế, điện nước, v.v. Sự xuống dốc của chủ nghĩa Marxist và chủ nghĩa dân tộc đã giúp Hồi giáo thay chân. Tại một số vùng ngoại ô châu Âu, những người trẻ đứng bên lề xã hội chỉ có lựa chọn này. Đặc điểm của Hồi giáo cực đoan là không có chuyện thương lượng, nếu chúng theo đuổi một mục tiêu là để đè bẹp đối tượng, những kẻ cực đoan này tìm kiếm một chiến thắng toàn diện. Chuyên gia cho rằng tuy không dễ dàng, nhưng cần phải kiềm hãm tổ chức nhà nước Hồi giáo trước hết bằng quân sự và có được hệ thống luật lệ vững chắc để đối phó với kẻ thù từ bên trong. Bên cạnh đó, cho khủng bố chủ yếu là trấn áp tinh thần, không nên để cho chúng đạt mục đích gây sợ hãi, không nên liên tục đưa các hình ảnh tàn bạo. Đó là một loại kiểm duyệt trong chiến tranh, tất nhiên cần phải thông tin, nhưng cũng không nên gây hoảng loạn.
Liên quan đến châu Á, Le Monde viết về chiến dịch đẫm máu nhằm chống khủng bố tại Trung Quốc trước việc Bắc Kinh loan báo đã giết chết 28 người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Thông cáo của Bộ Công an Trung Quốc hôm 14 tháng 11 đã khoe khoang chiến thắng áp đảo chống lại khủng bố so với các cuộc khủng bố ở Paris. Theo đó, 28 người bị gọi là khủng bố đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quy mô của công an kéo dài 56 ngày sau vụ tấn công bằng dao vào những người Hán xảy ra hôm 18 tháng 9 tại hầm mỏ Sugan ở Aksu phía bắc cách ga Tân Cương. Theo Radio Free Asia, trong vụ mỏ Sugan có 50 người chết, trong đó có 5 công an. Gần 2 tháng sau, vẫn còn lại những vùng xám không chỉ về vụ mỏ Sugan, mà còn về việc sát hại 28 người Duy Ngô Nhĩ bị cho là khủng bố trên. Cũng theo RFA, 3 người tổ chức vụ tấn công đã bỏ trốn lên núi về phía nước Kyrgyzstan láng giềng cùng với toàn bộ gia đình, nhưng tất cả đã bị thảm sát, kể cả phụ nữ và trẻ em. Họ trốn trong một hang động, nhưng công an Trung Quốc đã tấn công vào hôm 12 tháng 11, khiến 17 người chết, trong đó có 4 phụ nữ và 3 trẻ em Duy Ngô Nhĩ.
Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách với đề tài Việt Nam gia nhập TPP, doanh nghiệp nhà nước phải theo luật chơi quốc tế.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Với việc gia nhập Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP, các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam nay phải chấp nhận luật chơi của quốc tế, chứ không thể tiếp tục hoạt động theo kiểu một mình một chợ như hiện nay. Doanh nghiệp nhà nước đã là một trong những nội dung đàm phán chính của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và cũng là một trong những nội dung đàm phán gây gò nhất, bởi vì tại nhiều quốc gia tham gia TPP, đặc biệt là tại Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước vẫn còn đóng vai trò quan trọng và còn được nhà nước hỗ trợ rất nhiều. Chẳng hạn như vào năm 2013, mặc dù chỉ chiếm 0,9% tổng số các doanh nghiệp và chỉ sử dụng 13,5% tổng số nhân công, khối doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam vẫn chiếm 32,2% GDP và 40,4% tổng số vốn đầu tư ngoại quốc thường niên. Sau khi đàm phán với các nước khác, đặc biệt là với Hoa Kỳ, Việt Nam đã thông qua một số quy định của Hiệp định TPP về doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể, đó là những quy định gì? Thứ nhất là các doanh nghiệp nhà nước phải hoạt động theo cơ chế kinh tế thị trường. Thứ hai là các doanh nghiệp nhà nước không được nắm vị trí độc quyền, gây ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư. Thứ ba là các doanh nghiệp nhà nước phải minh bạch hóa một số thông tin như tỷ lệ sở hữu nhà nước, báo cáo tài chính, v.v. Và thứ tư, nhà nước không được trợ cấp quá mức cho các doanh nghiệp nhà nước, gây ảnh hưởng đến lợi ích của các nước khác. Các nghĩa vụ nói trên được áp dụng đối với những doanh nghiệp nhà nước mà tại đó nhà nước nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ. Tuy nhiên, chỉ khi các doanh nghiệp này có doanh thu vượt quá một ngưỡng nhất định thì mới chịu sự điều chỉnh của Hiệp định TPP. Mặt khác, khi đàm phán, Việt Nam đã được chấp nhận yêu cầu loại trừ các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến quốc phòng và an ninh ra khỏi phạm vi áp dụng của Hiệp định TPP. Chính phủ Việt Nam cũng sẽ vẫn hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước, nhưng sẽ không tới mức gây bất bình đẳng lớn và ảnh hưởng tiêu cực tới thương mại, đầu tư giữa các nước tham gia TPP. Mặt khác, tuy đồng ý minh bạch thông tin về doanh nghiệp nhà nước khi có yêu cầu, nhưng Việt Nam loại trừ cung cấp các thông tin được xem là ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh hoặc thuộc phạm vi bí mật kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, khi đàm phán song phương về TPP, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã đạt được một thỏa thuận riêng về các doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể, hai bên đã thỏa thuận những gì? Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, trả lời RFI Việt ngữ từ Hà Nội. RFI xin kính chào tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Xin cảm ơn ông nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, trong các đàm phán riêng giữa Hoa Kỳ với Việt Nam về hiệp định TPP thì Hoa Kỳ và Việt Nam có một cái thỏa thuận riêng về vấn đề doanh nghiệp nhà nước. Ngoài những cái chương nói về doanh nghiệp nhà nước nói chung trong cái TPP, thì không biết là cụ thể thì ông có biết là giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thỏa thuận những gì trong cái lĩnh vực này hay không ạ?
Về thỏa thuận về doanh nghiệp nhà nước trong hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương thì Hoa Kỳ và Việt Nam đã thỏa thuận, tức là các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam được coi là những doanh nghiệp có 50% vốn nhà nước, và đấy là những doanh nghiệp phải hoạt động trên nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, công khai minh bạch, không có trợ cấp, không có được hỗ trợ về tài chính một cách đặc biệt, và trong những trường hợp cần thiết thì có thể là sẽ cung cấp thông tin để cho công luận được biết. Mặt khác thì cũng có quy định, tức là doanh nghiệp nhà nước mà được xem xét ở đây là những doanh nghiệp có doanh số 200 triệu đô la một năm, tức là tương đương với mức là 4.400 tỷ đồng Việt Nam. Và như vậy, tức là sẽ là những doanh nghiệp đối với lại Việt Nam là trung bình và lớn, chứ không phải là những các cái doanh nghiệp nhỏ, cho nên cũng là sẽ giảm bớt các tác động đến những các cái doanh nghiệp nhà nước nhỏ hơn. Và cuối cùng thì có quy định rằng là trong trường hợp nếu như mà cân đối của kinh tế vĩ mô hoặc là tình trạng khẩn cấp thì chính phủ Việt Nam có thể áp dụng những các biện pháp đặc biệt để là yêu cầu có cái sự đóng góp cao hơn, có sự trợ giúp đối với lại doanh nghiệp nhà nước, đối với lại nền kinh tế. Và tôi nghĩ rằng đây là những các cái quy định mà sẽ góp phần để thúc đẩy cái quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam, và để doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam sẽ đạt được một cái hiệu quả cao hơn trong thời gian thực hiện Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương. Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương thì dự kiến sẽ được 12 nước thành viên thông qua trong năm 2016 và 2017 thì sẽ ký kết và sẽ được thực hiện. Và như vậy tức là một cái quá trình một năm nữa để chúng ta có thể nỗ lực thực hiện và thay đổi những các cái quy định của chúng ta. Ví dụ như theo luật doanh nghiệp của Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2013 thì doanh nghiệp nhà nước được định nghĩa là những doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước. Hiện nay chúng ta ký kết doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp có 50% vốn của nhà nước, thì chúng ta có lẽ sẽ phải điều chỉnh lại những các cái quy định cụ thể như vậy cho phù hợp với những các cái cam kết quốc tế của chúng ta.
Vâng, như vậy thì ví dụ như là sau này khi thực hiện Hiệp định TPP và các nước thành viên khác nhận thấy là Việt Nam không có tuân thủ cái các quy định về doanh nghiệp nhà nước, chẳng hạn như là có một doanh nghiệp nhà nước nào đó nhận quá nhiều tài trợ từ phía nhà nước, vậy thì cái biện pháp xử lý trong những trường hợp đó sẽ như thế nào ạ?
Trong Hiệp định TPP thì có cái quy định gọi là ISDS, tức là Investor State Dispute Settlement. Trong đó thì có cho phép các cái doanh nghiệp thành viên của TPP nếu mà thấy có phát hiện có những vấn đề gì là chính phủ nước nào đấy không tuân thủ cái hiệp định TPP thì có thể kiện ra một cái tòa án thích hợp, và lúc bây giờ hai bên sẽ cùng nhau giải quyết cái mâu thuẫn đó. Có nghĩa rằng là nếu như mà các cơ quan nhà nước của Việt Nam không nghiên cứu kỹ và không tuân thủ một cách nghiêm túc thì rất có thể là chúng ta sẽ có một số vụ kiện mà chúng ta sẽ phải theo kiện.
Vâng, riêng về vấn đề độc quyền của một số doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực chẳng hạn như là viễn thông hay là điện, năng lượng nói chung, TPP sẽ có tác động như thế nào đối với cái sự độc quyền này ạ?
Cho đến nay thì là tôi chưa nghiên cứu kỹ những các cái quy định đặc thù về viễn thông và các lĩnh vực khác, tôi chưa có thể nói được. Nhưng tôi chỉ có thể nói được rằng là trong các cái quy định về mua sắm của chính phủ ấy, thì đều yêu cầu là các doanh nghiệp nhà nước phải được tham gia một cách bình đẳng với các doanh nghiệp nước ngoài và phải công khai minh bạch. Và như vậy tức là sẽ giảm bớt các cái ưu đãi hay là những các cái quy định đặc biệt đối với doanh nghiệp nhà nước. Bởi vì từ trước đến nay thì việc mua sắm chính phủ của Việt Nam thì vẫn có một cái sự ưu tiên nhất định trong cái việc là dành cho doanh nghiệp nhà nước cung ứng các cái dịch vụ hoặc là các cái sản phẩm đối với lại nhà nước.
Vâng, thưa tiến sĩ Lê Văn Doanh, vậy thì trong vấn đề cải tổ doanh nghiệp nhà nước thì như có nói lúc nãy là cái hiệp định TPP nó sẽ giúp thúc đẩy cái tiến trình cải tổ hoặc là tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Vậy thì cụ thể là nó sẽ thúc đẩy như thế nào ạ? Tức là nó sẽ buộc Việt Nam phải đẩy nhanh như thế nào ạ?
Dạ, rõ ràng rằng là chính phủ Việt Nam sẽ đẩy mạnh tốc độ cổ phần hóa cũng như là hiện nay đang rút vốn khỏi một loạt các cái doanh nghiệp nhà nước khác. Và vì vậy cho nên là cái số doanh nghiệp nhà nước mà sẽ được điều tiết bởi cái TPP này thì theo tôi là sẽ hạn chế và theo hướng là giảm xuống chứ không phải là tăng lên. Rõ ràng tức là doanh nghiệp nhà nước sẽ phải hoạt động có hiệu quả hơn và phải thực hiện công khai minh bạch. Và đấy là cái điều mà hiện nay là Quốc hội cũng đang mong muốn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Lê Văn Doanh.
Tuy Việt Nam được miễn trừ thực hiện một số quy định, Hiệp định TPP chắc chắn sẽ thúc đẩy tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, đặc biệt là tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp này. Mặc dù cải tổ doanh nghiệp nhà nước là một trong ba trụ cột của tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam được thi hành từ năm 2012 cho tới nay, thế nhưng tiến trình này hiện nay vẫn còn rất chậm so với dự kiến, một phần là do điều kiện thị trường không thuận lợi và do có sự chống đối từ một số lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Mặc dù trong thời gian qua chính phủ Việt Nam đã nỗ lực đẩy nhanh việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, nhưng rất có thể sẽ không đạt được chỉ tiêu đề ra cho kế hoạch 2011-2015. Trong báo cáo được công bố ngày 13 tháng 11 vừa qua, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp dự kiến là trong giai đoạn 2011-2015, cả nước sẽ chỉ cổ phần hóa được 459 doanh nghiệp, tức là sẽ chỉ hoàn thành 90% kế hoạch đề ra cho việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, tiến độ thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được đẩy nhanh, nhưng số lượng doanh nghiệp phải hoàn thành cổ phần hóa trong 2 tháng cuối năm vẫn còn khoảng 20% kế hoạch. Mặt khác, cũng trong chiều hướng cải cách doanh nghiệp nhà nước, nhiều tập đoàn, tổng công ty ở Việt Nam phải thoái vốn, tức là phải rút vốn ra khỏi các lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành như là bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, v.v. để tập trung vào lĩnh vực chính của mình. Thế nhưng cho tới nay, tỷ lệ thoái vốn ngoài ngành chỉ mới đạt được 37%. Dù sao thì một khi đã vào Hiệp định TPP, Việt Nam sẽ không có con đường nào khác là phải tăng tốc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng một khi các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa thì còn phải đổi mới cách thức quản trị các doanh nghiệp này để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác ở Việt Nam, cũng như cạnh tranh với các doanh nghiệp từ những nước khác. Nói tóm lại, qua việc thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước, Hiệp định TPP sẽ kéo Việt Nam đi sâu hơn vào cơ chế thị trường. Mà đây là kinh tế thị trường thật sự, chứ không phải là nửa vời theo kiểu kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
Một vấn đề khác cũng liên quan đến cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, đó là vấn đề nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. Mà theo nhật báo tài chính của Anh Financial Times, nợ xấu này cao hơn mức mà chính phủ Hà Nội công bố. Đó là ghi nhận của tờ báo trong một bài đăng trên mạng ngày 16 tháng 11 vừa qua. Chính phủ Việt Nam khẳng định đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc giải quyết vấn đề nợ xấu và đã công bố tỷ lệ nợ xấu ngay đã giảm xuống còn 2,9% tổng số các khoản cho vay so với mức 4,2% của tháng 12/2012. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện đang cố cắt giảm số lượng ngân hàng từ 40 xuống còn 15 trong thời gian 2 năm bằng cách buộc các ngân hàng có vốn mạnh hơn lấy lại các ngân hàng yếu kém. Ngoài ra, chính phủ Việt Nam cũng đã lập công ty quản lý tài sản để xử lý các nợ xấu nhằm giảm bớt tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống tài chính. Thế nhưng theo tờ Financial Times, gốc rễ của vấn đề nợ xấu của Việt Nam vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.
sự sụt giảm trong các số liệu chính thức về nợ xấu phần lớn chỉ là do các khoản nợ xấu này được chuyển từ nơi này sang nơi khác. Vào năm 2014, các cơ quan xếp hạng tín nhiệm tài chính của quốc tế vẫn thẩm định tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam là khoảng 15%. Tờ Nhật báo Tài chính của Anh nhắc lại rằng các vấn đề của hệ thống ngân hàng Việt Nam bắt nguồn từ đầu thập niên 2000 với việc đẩy mạnh tự do hóa nền kinh tế, kéo theo mức tăng tín dụng trung bình hơn 25% một năm. Phần lớn các khoản cho vay là dành cho các doanh nghiệp nhà nước. Các công ty này chiếm từ 60 đến 70% nguồn tín dụng. Một phần quan trọng nợ xấu là nằm trong ngành kinh doanh địa ốc và các lĩnh vực ngoài ngành của các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng do có quá nhiều công ty có liên quan và do thiếu minh bạch thông tin, rất khó thẩm định chính xác tổng số nợ xấu trong các doanh nghiệp này. Theo Financial Times, cách giải quyết hợp lý đối với những ngân hàng không thể gánh nổi các món nợ xấu đó là để cho các ngân hàng này phá sản. Nhưng chính phủ Việt Nam không để cho chuyện này xảy ra vì sợ những tác động về kinh tế và xã hội. Hơn nữa, theo tờ báo này, có quá nhiều nhóm lợi ích có liên hệ với đảng Cộng sản vì sợ mất quyền lợi cho nên đang cố ngăn chặn những nỗ lực nhằm cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam. Financial Times cho rằng, vấn đề nợ xấu ở Việt Nam trên thực tế là biểu hiện của một khủng hoảng sâu sắc hơn về thể chế, khiến cho rất khó cải tổ một cách triệt để, bất kể là nhân vật nào sẽ lên lãnh đạo Việt Nam sau kỳ đại hội đảng vào năm tới.
RFI, les voix du monde.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Bah, Moussoukam Hammo Paris.
Ça va, la tête tournait pas trop?
Et là, ça y est, on va tout parler.
Bah, Moulem d'une tape FN.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bah, Moulem, je vois un coffin.
Fruité, des notes de cassis.
Bah, Moubik, les neuf chambres que j'aime Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Veuillez car you cut nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bon avis.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chapter, trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ bắt đầu bằng một điểm báo do Tuấn Thảo phụ trách. Tiếp theo là tạp chí kinh tế với đề tài đốt phá rừng trồng cỏ, Indonesia trở thành một trong những nguồn thải khí carbon của thế giới, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Toàn ban biên tập xin chia tay với quý thính giả với nhạc phẩm La Corrida qua giọng ca của Francis Cabrel. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour, j'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Ce monde est sérieux. Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Ce monde est sérieux. Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête en Andalousie. Je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Ce monde est sérieux.